Đế Bá, chương 3184, vượt qua, gocchuyenaudio.com, dường như ở phía trước là một thế giới bao la, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải là một thế giới mà trông giống một bức tranh treo nơi đó, hơn nữa nhân vật trong tranh rất sinh động, giống như người sống. Bức tranh treo nơi đó, ngay trước con đường của ngươi. Nói cách khác, ngươi muốn đi tiếp thì sẽ đi vào trong tranh, vào thế giới bên trong bức tranh, cũng là thế giới mà ngươi muốn đến. Thoạt nghe có vẻ rất lạ lùng. Nhưng phía trước chỉ có một con đường này chứ không còn con đường nào khác, ngươi không thể vượt qua bức tranh này mà chỉ có thể đi vào bên trong bức tranh. Lý Thất Dạ nhìn bức tranh thoạt như bình phong này, mỉm cười, nói. Làm nhái giống quá, ở phần cuối thế giới cũng có một vách ngăn, chỉ khác đạo lý mà thôi, đúng là thú vị. Lý Thất Dạ tới gần, đưa tay chạm vào bình phong, muốn hòa tan bàn tay của mình vào bên trong bình phong. Chỉ nghe xì xèo, bàn tay của Lý Thất Dạ chìm vào, dường như muốn hòa tan vào bên trong bức tranh. Thế nhưng khi bàn tay của Lý Thất Dạ vừa chìm vào thì chỉ nghe bộp, bàn tay của Lý Thất Dạ bị hất văng ra ngoài, Lý Thất Dạ lui về sau mấy bước. Bình phong từ chối Lý Thất Dạ, dường như tuyệt đối không cho phép Lý Thất Dạ tiến vào. Lại là trò này, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói chậm, thế giới này cẩn thận quá, nhưng không giống lão Tặc Thiên. Cũng được, nếu ta dám tới thì cũng dám làm. Lúc này, thân thể Lý Thất Dạ phát sáng, tiếng vỡ vụn răng rắc vang lên, đạo cơ mà Lý Thất Dạ tu luyện ở thập giới vỡ vụn từng tấc một. Lý Thất Dạ đang hủy diệt đạo hạnh của mình, tới lúc ta mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới, mấy thứ này chỉ là thổ dưỡng cho kỷ nguyên mới của ta mà thôi. Lý Thất Dạ khổ sở tu hành từ cửu giới tới thập giới, nhưng ngày hôm nay lại hủy diệt tất cả đạo hạnh, thoạt nghe rất khó tin thế nhưng Lý Thất Dạ lại dám làm. Lý Thất Dạ hủy diệt đạo hạnh của mình không chỉ vì đi qua bình phong này mà quan trọng hơn là chuẩn bị quật khởi ở thế giới hoàn toàn mới này, khai sáng đạo thống của mình, khai sáng kỷ nguyên của mình. Bởi vì nơi này thoát khỏi thương thiên thế giới, vì vậy kỷ nguyên mới của Lý Thất Dạ sẽ bắt đầu từ thế giới này. Lý Thất Dạ làm như vậy không chỉ vì đi vào thế giới này mà hắn muốn xây dựng một hệ thống tu luyện ở thế giới cách ly với thiên địa này, một hệ thống hoàn toàn mới, một hệ thống độc nhất vô nhị. Thế giới này hãy nghênh đón ta đi, tương lai sẽ là kỷ nguyên của ta. Sau khi hủy diệt đạo hạnh, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, trong nháy mắt lồng ngực của Lý Thất Dạ cực kỳ óng ánh. Đùng một tiếng, một cột sáng bắn ra bên ngoài. Trong nháy mắt đạo tâm của Lý Thất Dạ xuất hiện, cột sáng nọ được bắn ra từ đạo tâm. Không gì có thể ngăn cản thứ sức mạnh vô thượng bắn ra từ đạo tâm, nó có thể đâm thủng tất cả, nó có thể xuyên qua mọi thứ trên thế gian. Đùng, cột sáng tựa như uyên thủng bình phong ở phía trước, tựa như xuyên thủng 3000 thế giới. Trước ý chí tuyệt tối của cột sáng này, không gì có thể ngăn cản. Chỉ nghe xì xèo, bình phong ở phía trước phát sáng. Lúc này không phải bình phong phát sáng mà là Lý Thất Dạ thắp sáng bình phong. Nói cách khác, đạo tâm của Lý Thất Dạ thắp sáng toàn bộ thế giới, hắn mới là chúa tể của tất cả mọi thứ, đạo tâm của hắn cao vời không gì sánh bằng, tất cả mọi thứ đều nằm trong đạo tâm của hắn, cho dù là 3000 giới, cho dù là thế giới tiên nhân đều bị. gocchuyenaudio.com chứa vào đạo tâm của hắn, cuối cùng, bị đạo tâm của Lý Thất Dạ thắp sáng, toàn bộ bình phong rực sáng, nhưng không còn màu sắc rực rỡ, cũng không còn màu sắc của 3000 trượng hồng trần, trong bình phong này chỉ còn màu sắc óng ả. Nó đại biểu cho đạo tâm vô thượng, đại biểu cho ý chí vô thượng, đại biểu cho lòng kiên định vô thượng của Lý Thất Dạ. Không ai có thể dao động, không gì có thể lay động. Cho dù thế gian có tiên nhưng Lý Thất Dạ ta tới rồi, sẽ có một ngày cốt xéo sang một bên cho ta. Lúc này, giọng nói của Lý Thất Dạ cộng hưởng cửu thiên thập địa, hắn dường như trở thành chúa tể của thế giới này, cho dù thế gian thật sự có tiên nhưng nhìn thấy đạo tâm của Lý Thất Dạ vượt qua bình phong thì cũng nhất định sẽ hành xử cẩn thận. Xì xì xì, lúc này, bình phong tựa như hóa thành hồ nước, càng chảy càng nhanh, từ từ hình thành một vòng xoáy. Cuối cùng, toàn bộ bình phong xoay chuyển, hóa thành một vòng xoáy vô cùng lớn, hào quang óng ả, vô cùng xinh đẹp, vô cùng động lòng. Bốp, trong chớp mắt cả người Lý Thất Dạ bị hút vào, Lý Thất Dạ xuyên qua tấm bình phong. Có thể nói, muốn xuyên qua tấm bình phong này cũng không phải chuyện dễ. Đừng nói Đại Đế Tiên Vương, ngay cả Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh cũng cảm thấy khó khăn. Thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ lại dùng đạo tâm xuyên qua tấm bình phong này, có thể thấy đạo tâm của Lý Thất Dạ khủng bố dường nào, mạnh mẽ dường nào. Đùng một tiếng, xuyên qua bình phong, trong nháy mắt Lý Thất Dạ vượt qua ngàn tỷ tinh không, xuất hiện ở bên trong một thế giới sắc màu rực rỡ. Nơi đây trôi nổi vô cùng vô tận phù văn, ở bên dưới bầu trời vũ trụ là từng khối đại lục trôi nổi, từng khối đại lục đều rạt rào sinh cơ, có vô số sinh linh tấp nập. Từng khối đại lục đều tự hình thành một tiểu thế giới, từng khối đại lục đều tràn ngập sức mạnh đại đạo, dường như trong đó có đạo thổ nhiều vô tận. Từng khối đại lục tự hình thành một tiểu thế giới như thế này tựa như 3.000 thế giới trong truyền thuyết. Chính lúc này, bên trong biển ý thức của Lý Thất Dạ vang vù vù vù, ký ức bị xóa xuất hiện, là ký ức có liên quan tới lão đầu. Năm đó Âm Nha bị lão đầu ở Khô Thạch Viện bắt, bị hắn nghiên cứu rất lâu, thậm chí hai người còn trao đổi ý thức cộng hưởng ký ức. Thế nhưng sau này Lý Thất Dạ hãm hại lão đầu một vố, biến lão đầu thành quân tốt, không chỉ thừa dịp thoát ra mà còn cướp đoạt được rất nhiều thứ trong ký ức của lão đầu. Thế nhưng sau này vì đề phòng, Lý Thất Dạ đã xóa hết ký ức cơ mật để tránh bị tiên ma động chiếm được. Bây giờ, trong khoảnh khắc Lý Thất Dạ vừa tới thế giới này thì ký ức bị xóa lại xuất hiện. Không còn nghi ngờ, lão đầu dưới vách núi ở Khô Thạch Viện đã từng đến thế giới này, hắn để lại dấu vết ở thế giới này. Cũng bởi vì vậy nên Lý Thất Dạ vừa tới thế giới này thì ký ức bị xóa lập tức xuất hiện, nghênh đón Lý Thất Dạ trở lại. Chính là nó, khi ký ức xuất hiện, Lý Thất Dạ lập tức nắm bắt tin tức từ ký ức, lập tức khóa chặt một tọa độ. Keng một tiếng, Thái Sơ Nguyên Mệnh khóa chặt tọa độ này trong chớp mắt kéo Lý Thất Dạ đi vào thế giới đó. Lý Thất Dạ vượt qua thời không đi đến thế giới đó. Thế nhưng, khi Lý Thất Dạ vừa mở mắt thì chỉ nghe xì xì xì, hàn băng đâm vào cốt tủy, toàn thân kết xương. Keng keng keng, ngay khi Lý Thất Dạ bị đóng băng, Thái Sơ. Cốc truyện audio.com, Nguyên Mệnh lập tức đan dệt thành chiến y khoác lên người Lý Thất Dạ, bảo vệ Lý Thất Dạ chặt chẽ, vạn vật bất xâm. Tiên sư nó, lão đầu chết dẫm, dám gãi bẫy hãm hại ta trở lại cửu giới, nhất định sẽ lột ra ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi mắng một câu. Sau khi hắn nói xong chữ cuối cùng thì xèo một tiếng, cả người Lý Thất Dạ bị đóng băng. Sức mạnh băng phong quá đáng sợ, quá mạnh mẽ, đừng nói cường giả, cho dù là đại đế tiên vương thì cũng bị đóng băng chết. Thế nhưng Lý Thất Dạ có Thái Sơ Nguyên Mệnh che chở nên không có bất cứ thiệt hại nào. Chỉ có điều hắn vừa tới thế giới này thì đã bị lão đầu hãm hại một vố. Đương nhiên lão đầu không phải nhằm vào Lý Thất Dạ, hắn chỉ để lại hậu chiêu để phòng bị những người khác mà thôi. Thế nhưng Lý Thất Dạ vừa vặn lọt hố, vừa đi vào thế giới này thì bị đóng băng ngay lập tức. Tam tiên giới, cũng có người gọi là tam giới. Còn vì sao gọi là tam tiên giới, có đủ kiểu giải thích, cũng có đủ loại truyền thuyết. Có giải thích cho rằng thế giới này lấy tên tam tiên giới là để kỷ niệm ba vị đại đế. Cũng tức là ba vị đại đế Toại, Hy, Nông trong truyền thuyết. Cũng có giải thích cho rằng thế giới này lấy tên tam tiên giới là để gọi chung đạo thống ở ba giới tiên thống, đế thống, vạn thống. Bất kể như thế nào, tam tiên giới là cách gọi được mọi người tán thành. Bất kể tiên thống giới, đế thống giới hay đạo thống giới đều nhất trí gọi là tam tiên giới. Ở tam tiên giới, thế nhân không biết cửu giới, không biết 13 châu. Trong thường thức của sinh linh ở tam tiên giới, trên thế gian chỉ có tam tiên giới của bọn họ, ngoài ra thì không có bất cứ thế giới nào khác. Cũng giống như cửu giới không biết tới sự tồn tại của 13 châu, mà 13 châu lại không biết tới sự tồn tại của tam tiên giới. Vì vậy, mọi sinh linh ở tam tiên giới cũng không biết cửu giới, không biết 13 châu. Đại kiếm môn là một truyền thừa nhỏ bé không đáng nhắc tới ở tam tiên giới. Đừng nói ở tam tiên giới, cho dù ở trong vạn thống giới thì đại kiếm môn vẫn là tồn tại nhỏ bé không đáng nhắc tới. Thậm chí đừng nói ở vạn thống giới, cho dù ở trong cuồng đình đạo thống thì đại kiếm môn cũng giống như sâu kiến, vô cùng nhỏ bé. Chính vì vậy, đại kiếm môn tọa lạc ở góc vắng vẻ nhất, hoang vu nhất ở biên giới của cuồng đình đạo thống. Cách chương.